Dạ, Đức Phật. Nay chúng ta lại có dịp nghe pháp. Nay mình nghe về thường nghe về sinh tử. Sinh là sống, tử là chết. Nghe về sinh tử. Thì pháp Phật á, cái mà mình vào sâu thì rất là khó hiểu, khó thấy. Thì khi mình đi vào sâu là mình đi vào cái chân thật, cái chân lý, nên nó rất là khó thấy. Thì để một đến một lúc nào chúng ta có duyên thì mình thử nghe thử những cái pháp khó. Bây giờ thì nghe những cái pháp tương đối nó tổng quát, nó có thể cho mình thấy ra cái ý nghĩa. Của đời sống mà theo như đạo Phật nhìn nhận định, nó có một cái điều căn bản nào đó ở trên cái, dựa trên cái đó mà Đức Phật giác ngộ ra, chỗ đó mà nói lên cái ý nghĩa của cuộc sống. Đức Phật nói lên ý nghĩa cuộc sống là cũng dạy cho mình sống. Vì mục tiêu của Đức Phật là cứu độ chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh. Cho nên giờ đây mình nghe thử. Thực ra thì con người của mình có sinh, rồi ai cũng biết là mình sẽ có tử. Điều này là một cái điều nó lạ. Thì cái tâm thức của mình là cái để biết. Thì bắt đầu từ cái lúc mà mình lớn lên thì cha mẹ dạy cho mình biết cái này, biết cái kia. Mình biết qua cái nhìn thấy, nghe thấy, ngửi thấy, cái nếm thấy, cái cảm thấy. Nhìn thấy là nơi mắt, nghe thấy nơi tai, rồi ngửi thấy là nơi mũi, nếm thấy là nơi lưỡi, cảm thấy nơi thân. Và nó có một cái ngoài năm cái căn đó, nó thuộc về bên trong. Có thể nói là mình thấy là mình biết. Mình biết các sự vật. Và mình biết bằng cách nào? Thì dùng các căn thấy các sự vật. Nhưng mà thực sự là cái biết đó của mình cuối cùng nó là mình biết bằng chữ nghĩa, danh tự. Bố mẹ chỉ cho mình cái bàn, thì mình đứa bé nó lập lại cái bàn, và nó biết rằng cái đó là cái bàn. Thì cái đó là cái bàn, nó bằng danh từ cái bàn, cái tên cái bàn. Cho nên cái tâm thức của mình nó biết bằng chữ nghĩa danh từ. Thì đó là cái sự mình coi là cái tự nhiên như vậy. Rồi khi lớn lên mình thắc mắc thì nghĩ rằng là cái không biết ai sinh ra mấy cái này, ai tạo mấy cái này, tại sao mình có, tại sao mình biết. Thì lắm lúc mình nói là chắc có một cái vị nào đó linh thiêng lắm, nên thường thường ta nói đó là ông trời, đó là thượng đế. Nhưng mà chưa bao giờ mà thực sự là mình thấy thượng đế, thấy ông trời. Và nếu mà đối với đạo Phật ấy, mình có thấy là cái đó không có phải do ông trời sinh ra. Ông trời cũng có cái thấy, cái biết như vậy. Thì mình hỏi cái thấy biết của ông trời từ đâu sinh, ai sinh ra. Cho nên đó, mình hiểu vậy. Thì nó có rất nhiều cái đó mình biết rồi, nó rất là bí mật, bí ẩn để chính mình. Nếu mà mình mà nghe rồi thắc mắc thì mình sẽ không có biết cách trả lời ra sao hết. Con người mình nó rất là bí mật, nó từ đâu nó xuất hiện ra, là tại sao nó xuất hiện rồi nó lại mất đi, rồi nó đi về đâu. Cho nên nó xuất hiện ra gọi là sinh, nó mất đi nó gọi là tử. Thì giờ mình có sinh tử, nhưng mà trước cái sinh nó là cái gì, sau cái tử nó là cái gì. Cho nên có nhiều người ta nói trước cái sinh là gì không cần biết, sau cái tử là gì thì mình cũng cần biết, chỉ biết rằng là trong giữa cái sinh với cái tử nó là một cái có. Mình có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, cái này nọ, nó có hoạt động, mình thấy có mọi người hoạt động chung với nhau. Bây giờ nó chấm dứt cái có đó thì là nó không còn có cái gì nữa hết. Cho nên không có cần phải hỏi nó là sau đó có cái gì, không có gì nữa hết. Trước khi đó, trước khi mình sinh ra thì nó cũng không có, nó không có cái thân của mình đây, nó không có cái tiếp xúc với mọi người, không có cái ăn nói, không có cái thấy biết gì hết. Cho nên trước đó nó cũng chẳng có gì hết, sau đó nó cũng chẳng có gì hết. Thì biết trong là người ta thường nói là trước khi mà Đức Phật ra đời thành đạo ấy, thì ở bên Ấn Độ là có những cái chủ thuyết như vậy, người ta đã nói cái nghĩa cuộc sống này nó là như vậy. Nó bắt đầu cái sinh, nó chấm dứt cái tử, ngoài ra nó không có gì nữa hết, cho nên chết là hết. Thì những cái vị có thể nói là tu hành thánh nhân gì và con người bình thường á, ngay từ xa xưa ở bên xứ Ấn Độ thì người ta cũng cảm thấy là không có hài lòng nói như vậy. Mọi người đều cảm thấy là nó không có đơn giản như vậy. Tự nhiên là mình sinh ra là mình từ đâu, không có từ đâu hết thì làm sao có cái sinh. Đó, cho nên là nội cái đó mình thấy vậy đó, rồi bảo là chết là hết thì mình không biết là thực sự là hết nó ra làm sao. Mọi người thế giới vẫn có, còn cá nhân của một cái người chết thì nó như thế nào? Nếu khi mà một cái người ta sinh ra thì người ta sinh ra vào trong cái thế giới này với mọi người, thì bây giờ cái thế giới này nó vẫn còn có, mà những cái người, những cái đứa nhỏ tiếp tục nó sinh ra, nó từ đâu sinh, và những cái người mà đến hết cái đời sống thì chết đi, bảo là hết, thì nó chưa có cái gì gọi là rõ ràng. Tuy rằng đôi khi mình cũng cảm thấy như là nó là một sự chấm dứt một đời sống cá nhân, nhưng mà hình như con người không bằng lòng. Cho nên những cái vị tu hành thời Đức Phật khi họ tu thiền định, họ có thể đắc thần thông và họ có thể nhìn thấy một phần nào đời trước, và họ có thể nhìn thấy cả cái sự hiện ra của đời sau. Cho nên hầu toàn thể những cái vị mà tu hành thời đó, họ cũng có chấp nhận là chết là hết. Thành ra người thời đó, con người bình dân, bình thường, người phàm, họ cũng cảm thấy là chết là hết, là cái gì họ không có cảm thấy chắc chắn. Rồi họ gặp các cái bậc tu hành chứng thần thông, họ coi là thánh nhân, thì họ thấy là không có ai dạy như vậy, ai cũng dạy là chết rồi, con người nó sẽ đi tái sinh nữa. Nên vì vậy là đại đa số người từ xưa đến nay, vì mình không biết rõ cho nên thôi mình không có bàn đến nhiều, và sau khi chết đi mình nói cái chuyện sống thôi. Nhưng mà những cái xứ như Ấn Độ là những cái xứ họ đi tìm kiếm những cái chân lý đó, họ tin tưởng và một cái sự sống có sinh có tử, rồi lại sinh rồi lại tử. Có rất nhiều vị họ coi là thánh nhân đều có thể tuyên bố như vậy cho đến khi Đức Phật thành đạo. Cho nên xứ Ấn Độ nó là một cái xứ mình biết nó là tất cả những cái giáo thuyết để chân lý của cuộc sống này. Người Ấn Độ trở nên như là cái chỗ phong phú nhất về ý nghĩa của cuộc đời, mà nó không phải chỉ là một cái sự sống hiện tại, mà nó từ đâu nó ra cái sự sống hiện tại này, và nó có tiếp tục nữa hay không. Vậy đó. Và cái đời sống của mỗi con người mình đó, nó có phải là sinh rồi tử và chấm hết? Và nếu nó còn sinh nữa thì nó như thế nào, và mình phải làm sao? Cho nên đến khi mà Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật cũng như là một cái gì rất đặc biệt, nó khác hẳn với những cái truyền thống và những cái vị thánh nhân đi trước. Đức Phật nói lên là Đức Phật đã giác ngộ và cứu độ chúng sinh bằng cách khai mở cái chân lý của chúng sinh. Thì dù Đức Phật nói là trước Đức Phật, những cái vị mà trong thời đó và trước đó đấy, lần về quá khứ đó, thì nó sẽ có một cái vị Phật ở lâu xa trong quá khứ. Nhưng mà khi mà cái vị Phật đó nhập diệt rồi, người ta không biết đến nữa, thì từ lúc đó cho đến Phật Thích Ca thì không có ai giác ngộ, không ai thực sự là giác ngộ viên mãn. Cho nên khi Đức Phật giác ngộ rồi thì Ngài tuyên thuyết rằng là Ngài là bậc giác ngộ, và cái người giác ngộ là giác ngộ ra cái chân lý của sự sống này, chứ không phải là ngoài cái sự sống này. Cho nên vì vậy Đức Phật sẽ nói lên cái chân lý của sự sống, cái sự thật. Đó là cái sự thật của tất cả mỗi con người chúng ta. Cái chân lý nó sẽ giúp ích cho chúng ta được tất cả những cái gì ích lợi mình nói chung vậy đó. Cái nghĩa đó là cái nghĩa thuyết pháp cứu độ chúng sinh của Đức Phật. Thì bây giờ mình hỏi Đức Phật là Đức Phật giác ngộ như vậy thì vấn đề sinh tử nó như thế nào? Thì tất cả chân lý, cái sự thật của mình nó từ một cái lý, một cái nguyên tắc nó hiện ra. Nguyên tắc đó mình có thể kêu nó là cái sự thật của mình, nó là chân lý. Thì Đức Phật nói là nó không ngoài cái vấn đề nhân quả. Cho nên hiện giờ mình có ở đây, cái đời này mình có ở đây, nó là một cái kết quả. Nó hiện ra, nó có, là nó có cái nguyên nhân của nó. Đức Phật tuyên thuyết là không có một cái gì nó có mà nó không có nguyên nhân, mà nó tự nhiên mà có. Mà cái nào nó cũng phải có một cái nhân sinh ra nó, tạo ra nó, hiện ra nó. Cho nên cái đời sống này, mình sinh ra, mình có mặt, mình có một sự sống, mọi người cũng như vậy, thì nó đều có một cái nguyên nhân của nó. Thì theo cái lý lẽ thông thường dễ hiểu thì cái nguyên nhân chính của nó bao giờ nó cũng đi trước cái kết quả. Nếu mà mình đã chấp nhận cái lý nhân quả thì nó có điều là nhân quả nó không có đồng thời với nhau, mà cũng không bao giờ có cái chuyện là quả sinh rồi thì rồi nhân mới đi sau. Cho nên luôn luôn cái nhân nó đi trước rồi nó mới hiện ra cái quả. Cho nên mình có một cái nhân đi trước, rồi mình mới xuất hiện ra cái sự sống này. Thì bây giờ đến đây thì mình mới nói vấn đề sinh. Thì nó có nhiều vấn đề, nhất là cái Đức Phật muốn khai mở cho chúng sinh giác ngộ hay là thấy rõ được vấn đề. Thì trong cái đời sống như vậy nó cũng có nhiều vị họ cũng tu hành, họ cũng nói ra những cái ý nghĩa, mà đối với Đức Phật nó sai lầm. Cho nên muốn cứu độ chúng sinh thì phải đả phá những cái sai đó nữa, không thôi chúng sinh bị mắc kẹt ở trong những cái sai lầm đó, chúng sinh sẽ không có được khai mở mà được cứu thoát. Cho nên vì vậy chính cái thời Đức Phật đi thuyết pháp một cái là cứu độ chúng sinh, khai mở chúng sinh, là bắt đầu đụng độ với lại những cái vị cũng tu hành. Trong cái thời Đức Phật cũng chủ trương là tôi thấy là chân lý, Nhưng mà tất cả những cái đó đối với đạo Phật này nó không có trúng. Ví dụ như họ sẽ nói là đúng là có một cái nhân, à, không có giống như là những cái kiểu ngoại đạo mà nói là không nhân không quả gì hết. Đây là những ngoại đạo nhưng mà nói có nhân, có một cái nhân đi trước mình làm cho mình sinh ra ở đây. Cái nhân đó chính là một cái vị thượng đế, à, toàn năng bao la tất cả. Thì Đức Phật nói sai, không có phải như vậy. Cho nên á, tất cả như là Bà La Môn này nọ đó là họ tin. Cái về sau này mình kêu, hiện giờ kêu là Ấn Độ giáo. Nói chung á, họ có rất nhiều cái giáo phái gọi chung là Ấn Độ giáo. Họ đều tìm có một vị thượng đế tạo ra tất cả này. Thì Đức Phật nói sai, không hề có một vị thượng đế như vậy. Mới hỏi là cái nhân mà sinh ra mình nó không phải là thượng đế đó thì là cái gì đây? Đó. Thì Đức Phật nói là nó là cái đời trước của mình, và chính mình là cái người tạo ra cái đời này. Thì nếu mình cứ lấy ví dụ ấy, thì đây là cái hạt giống nó sinh ra mầm, nó tăng trưởng thành thân, nó lên nó thành cành lá, rồi từ từ nó ra hoa, nó kết trái lại. Đó, thì nếu mình kêu cái trái đó là quả, thì cái hạt mầm đó mình kêu nó là nhân, hạt giống là nhân, nó là từ nó mà sinh ra. Nó không có phải là tự nhiên có một ông thần nào ông bảo ra trái thì tự nhiên trái hiện ra. Nó không có phải như vậy. Cho nên ở đây Đức Phật nói là do đó, cho nên những cái kiến đó, tức là những cái ý kiến đó, những cái ý nghĩ đó, những cái giáo lý đó là những cái kiến chấp sai lầm. Cho nên vì vậy mình biết là muốn cứu độ một chúng sinh, muốn khai mở chúng sinh biết rõ về sự thật của mình, thì chúng sinh không có nhìn ra được, cần phải có một người khai. Và bây giờ nó lại có rất nhiều, rất nhiều những trong đạo Phật kêu là tà sư, nói những cái lý thuyết nó không đúng, thì mình không có thấy rõ chân lý. Đôi khi mình tin nghe theo thì không bao giờ mình được khai mở nữa, tức là không được giác ngộ nữa. Cho nên chính vì vậy cái lúc mà đi cứu chúng sinh, khai mở chúng sinh, đồng thời Đức Phật phải đả phá những cái tà thuyết. Cho nên mình hiểu như vậy. Thì bây giờ cái mình nói là, tức là mình có từ đời trước, thì đúng vậy, mình có đời trước mà mình là một người làm ra cái đời này của mình. Thì mình hỏi làm bằng cách nào? Thì đạo Phật sẽ nói là mình làm thì nó mới có kết quả. Làm là một cái để nó ra một cái gì, không làm thì nó không có ra cái gì hết. Cho nên làm nó mới có ra một cái quả. Cho nên làm nó là nhân. Cái làm đó trong đạo Phật kêu nó, cái chữ chuyên môn nó là nghiệp, nó có nghĩa là làm. Dịch ra cái tiếng Hán của mình là nghiệp, nhưng mà chính cái tiếng Phạn thì nó là hành động, nó là làm, nó là tạo ra. Thế mình bảo cái làm đó nó là cái gì, thì trong đạo Phật Đức Phật sẽ nói mình nó làm, nó rất dễ hiểu. Mình làm, ví dụ như mình cầm một cái gì lên, đó là một hành động. Mình bước đi, đó là một hành động. Hành động đó là cái làm. Mà cái hành động như vậy nó là thuộc về cái thân của mình. Cho nên mình nói ra một cái gì, đó là một cái hành động. Mình sai một người, mình khuyên một người, mình an ủi một người, đều là cái hành động của miệng mình. Cho nên cái miệng nó kêu là ngữ, ngữ là lời nói, hoặc là khẩu là miệng. Cho nên nó có cái hành động ở nơi đó, đó là kêu là khẩu nghiệp. Thì khi mình làm bằng thân mình, là làm bằng tay, là bằng chân, thì nó sẽ đưa đến một cái kết quả. Vậy đó. Thấy dễ dàng một người, người ta làm tượng, người ta đục đẽo như vậy, cái nó ra một cái kết quả. Người nấu ăn, người ta lấy tay, người ta này xào nấu rồi nọ, nó ra một cái kết quả. Không thôi thì người ta dùng lời nói nó cũng đưa đến một kết quả. Mình an ủi một người, cái người đó người ta cảm thấy nhẹ nhàng, người ta cảm thấy không buồn nữa, nó đưa lại một cái kết quả bằng cái lời nói của mình. Cho nên đó, nếu cái đời sống hiện tại của mình nó là một cái quả thì nó sẽ có cái nhân, nhưng mà không phải là cái nhân là từ một cái người nào khác, từ một ông thần linh, là một cái người khác mình, mà do mình làm ra. Mình làm là nhân, cho nên khi nó ra nó thành quả là mình là cái quả đó. Cái nghĩa của đạo Phật nó như vậy. Cho nên vì vậy khi mình sống trong cuộc đời này, mình buồn vui nó đều là cái kết quả. Thì đôi khi mình nghĩ là có ông trời nó sinh ra mình, thì lúc mình buồn quá mình nói là sao trời, sao ông trời bắt tôi phải như vậy, sao ông trời làm cho tôi như vậy. Đôi khi mình không nghĩ ông trời, mình nghĩ là cha mẹ làm cho mình, cho nên mình cũng nói ra, sao ba má sinh ra con để cho con khổ làm gì, tạo ra con cho con khổ. Nhưng mà thực ra là mình nghĩ là một người khác, dù là ông trời hay cha mẹ hay là bất cứ người nào khác tạo ra mình là không đúng, chính mình tạo ra mình. Cho nên đối với đạo Phật như vậy, mình không có trách ai được nữa hết. Mà đôi khi trong đạo Phật nói, ồ cái này do cái nghiệp của mình trong đời trước, cho nên mình phải chấp nhận nó. Cho nên đó là mình biết được là đó là cái Đức Phật khai mở cho mình, khai mở rõ là cái đời sống này nó có là do đâu. Đó. Mình từ đó mình thấy thì Đức Phật cứ khai mở dần đó. Nên mình biết được là mình có cái nghiệp nó từ thân, và có cái nghiệp nó từ miệng, nhưng mà nó còn cái nghiệp gốc nữa, chính nữa, đó là tâm. Con người của mình á, nó có hiểu biết và nó muốn tìm hiểu, và nó có thương ghét, nó có vui buồn, nó đều thuộc về tâm hết. Cho nên tâm nó là như là cái chính của đời sống mình, của con người mình, nó là cái bản thể của con người mình, cái tâm thức của mình. Đó, và cái tâm nó hoạt động, nó làm cho cái thân hoạt động, nó làm cho cái miệng hoạt động. Cho nên nó có cái thân, có cái tâm, nó kêu là ý nghiệp. Cho nên Đức Phật nói là nó có ba cái nghiệp, tức là ba cái hành động nó tạo ra kết quả. Đó là thân, tâm của mình, đó là ý nghiệp. Thân của mình, thân nghiệp, khẩu của mình là ngữ nghiệp hay là khẩu nghiệp. Vậy là có ba chỗ phát sinh nghiệp. Cho nên là cái vấn đề là trước khi sinh và sau khi tử, con người của mình không thể biết được. Bây giờ có những cái bậc mình kêu là thánh nhân, mình có thể tin tưởng những vị đó sẽ chỉ dẫn và xác định với mình là trước khi sinh và sau khi tử nó như thế nào. Đó nên mình nhận định lại như vậy đó. Nó có nhiều vị sẽ nói ra những cái đó, và trong số đó là có Đức Phật. Thì mình là những người có duyên gặp Phật Pháp Tăng, gặp Tam Bảo, và mình có duyên tin Đức Phật, tin vào giáo lý của Đức Phật. Đó, thì bây giờ mình mới nghe xem cái giáo lý Đức Phật chỉ dẫn mình làm sao về đời trước và đời sau. Thì bây giờ mình mới nghe đó, là Đức Phật nói là đời trước mình là một con người, ví dụ vậy. Mình có tâm, rồi mình có thân, khẩu. Cái tâm của mình á, nó muốn gì thì cái thân làm theo. Cái tâm nó thấy nó khát, nó muốn uống nước thì cái thân sẽ đi đến cái chỗ tìm cái nước, lấy cái nước uống. Cái tâm của nó nó muốn nhờ một người khác, bởi vì cái chân nó đau nó đi không được, nó nhờ em, nó bảo em xuống bếp lấy nước dùng anh, thì nó hoạt động bằng khẩu. Đấy. Cho nên từ trong cái tâm nó là cái gốc, nó làm cho cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp hoạt động. Thân nghiệp, khẩu nghiệp hoạt động như vậy. Cho nên đầu tiên ấy, mình nhận xét đó là nhận xét cái hoạt động, cái nghiệp, cái yêu là nghiệp. Nhưng mà nó còn nữa để mình thấy là cái ý nghĩa của nghiệp. Thì Đức Phật đầu tiên ấy, Đức Phật nói là mình có ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Đôi khi nếu mà đây mình chú ý một chút, mình nhìn sang bên một chút, thì mình sẽ thấy là các con vật đó nó cũng giống như vậy. Bây giờ mình lấy cái con vật gần nhất, con chó đi, nó cũng có miệng, nó sủa, nó có bốn chân, nó chạy. Nó thấy người nào, người khách lạ đến là nó cũng có mắt để thấy, và nó cũng có cái tâm ý của nó nhận thấy đây là người lạ, thì cái tâm nó lập tức làm cho nó đứng dậy, và cái miệng nó bắt đầu sủa, và chân nó chạy đến thì nó muốn cắn nữa. Cho nên mình biết rằng là thật sự là chúng sinh, Đức Phật nói chung nó có ba cái nghiệp thân khẩu ý như vậy. Đặc biệt cái con người của mình thì cái ý nghiệp nó rất là căn bản và rất là quan trọng. Rồi đây mình bắt đầu nói rằng là thế vậy thì mình đặt câu hỏi với Đức Phật đi, mình nói thế vậy thì con làm gì trong đời trước, con làm thân, con làm gì miệng, con làm gì và ý con làm gì mà đời này á con sinh ra con nghèo vậy, con làm cái gì mà nó thành cái kết quả cái đời này là con bị nghèo như vậy. Vậy người khác thì sẽ nói là đời trước cái ý con nghĩ cái gì, cái ý con làm cái gì, thân con làm cái gì, khẩu con làm cái gì mà sau đời này con giàu vậy. Thì khi mình đã tin Đức Phật rồi thì mình sẽ đặt câu hỏi như vậy. Mình biết là cái giàu nghèo của mình nó không phải là có ông trời nào ban cho mình hết, mà là do mình làm ra, mà mình làm bằng ba nghiệp đó. Nên là khi mình hỏi Đức Phật, mình muốn rõ thì mình hỏi như vậy. Thì cái câu trả lời của Đức Phật, tức là theo Phật Pháp mà nói ra, câu trả lời Đức Phật sẽ là: khi mà mình làm thì nó chưa có phải, nó sẽ có những cái làm mà mình phải lắng nghe, nó có những cái nhiều cái làm mà nó chỉ có cái kết quả trước mắt mà nó không có một cái kết quả của đời sau. Nó có những cái làm nó không phải chỉ có cái kết quả trước mắt, nó có kết quả đời sau nữa. Thì mình mà là Đức Phật giải thích thêm cho mình, thì Đức Phật sẽ nói là nếu mà mình khát nước rồi cái tâm mình muốn uống nước, cái tâm mình nó vào là phải đi xuống bếp chỗ nào có nước, phải lấy một cái gì để đựng nước được thì mới uống được. Cái tâm nó biết như vậy, tức là nó làm như vậy, nó là nghiệp của ý, ý nghiệp. Rồi cái thân mới đi theo cái ý nghiệp đó xuống bếp lấy một cái ly nó nước ra, đựng lấy cái nước của nó uống vào miệng mình, thì mình sẽ có cái kết quả là mình hết khát. Thì như vậy đó là có kết quả trước mắt. Mình làm như vậy có kết quả trước mắt. Nhưng mà khi mình uống nước rồi, hết khát rồi, đời sau mình thành cái gì? Nó không có cái kết quả của đời sau. Cũng là ba nghiệp mà không có kết quả của đời sau. Nhưng mà mình mới hỏi Đức Phật, vậy thì làm cái nghiệp nào, cái nghiệp nó như thế nào thì nó sẽ có cái kết quả của đời sau? Đức Phật nói nếu mà cái hành động của mình từ trong tâm ý của mình nó nghĩ là phải làm như vậy, nó nghĩ như vậy, mình phải lấy nước rót nước ra, mình lấy cái viên thuốc độc mình bỏ cái nước, rồi mình đem lên cho cái kẻ thù của mình cho nó uống, cái ý của mình là để cho nó chết. Thì khi mà mình có tất cả cái tâm ý đó đối với một người, đối với một vật, một hữu tình, cái tâm ý để sát hại cái hữu tình đó, cái con người đó, rồi mình làm cái hành động đó mà nó mà đạt được kết quả là người đó chết, thì mình sẽ có một cái quả báo ở đời sau. Và cái quả báo đó nó như thế nào? Đức Phật bảo nó xấu lắm và nó đau khổ lắm. Bây giờ chưa nói tới nhưng mà cháu biết trước ạ. Còn mà thế thì quả báo đời sau nó tốt như thế nào? À, nếu mình thấy một người mệt, người đó người ta mệt, ta muốn xỉu, mình đỡ người ta ngồi trên ghế, người ta bị khát lắm, mình chạy đi mình tìm nước, mình lấy nước, dù là phải có một cách khó khăn nào đó mình cũng ráng, mình không có ly có gì hết đó, mình cũng ráng hứng nước ở trong tay hay trong lá chuối mình mang về đến cho người đó, mình giúp cho người đó uống, mình giúp cho cái người đó người ta hồi sức lại. Với cái tất cả cái tâm ý của mình đó, muốn cho người đó được khỏe, mình thấy thương thấy tội mình giúp vậy. Thì khi đó là ba cái nguyện của mình đó, nó giúp người, thì cái đời sau nó sẽ có quả báo, và quả báo của mình á nó rất là sung sướng. Cho nên như vậy á thì mình mới nói là vậy thì những cái nghiệp như thế nào thì Đức Phật có thể tóm kết lại cho mình để mình rõ hơn. Thì Đức Phật sẽ nói là nếu những cái nghiệp nào á mà nó không có một cái thiệt hại cho ai hết, nó không có ích lợi cho ai hết, mà nó chỉ làm một cái cho mình thôi, mình làm cho mình thôi, thì nó không có cái quả báo ở đời sau, không có kết quả ở đời sau. Đó. Mình chỉ có thấy rằng là mình làm như vậy thì nó có kết quả đến liền với mình, uống nước thì thấy đỡ khát, hết khát, ăn thì phải thấy no, có kết quả vậy thôi. Đó. Còn đã nói cái quả báo của đời sau thì cái nghiệp mình làm đó, nó phải là làm với đối với cái người khác, và hoặc là nó thiện hoặc là nó ác đó, thì nó mới thành nó có quả báo. Cho nên chỉ có những cái nghiệp thiện, nghiệp ác thì nó mới thành ra quả báo. Còn cái nghiệp mà mình uống nước cho mình không khát nữa, mình ăn cho mình no, nó không phải thiện, nó cũng chẳng phải ác. Nó không có thiện với ai, nó cũng chẳng phải ác với ai hết. Nó làm cho chính nó thôi, thì nó không có kết quả gì hết. Cho nên như vậy thì biết là Đức Phật nói mình đó, cái gì làm cho mình có mặt ở đây, là khi mình có mặt ở trong đời sống hiện tại này, đôi khi mình sướng, đôi khi mình khổ. Thì Đức Phật trả lời như vậy là nó do cái nghiệp ở đời quá khứ của mình. Nếu cái nghiệp nó là nghiệp tốt, đối với người khác nó tốt, thì đời này mình được sướng. Đối với người khác mình làm khổ người ta, mình làm ác cho người ta, thì đời này mình bị khổ. Nên như vậy đó là mình thấy Đức Phật nói lên cái nghĩa là từ đâu mà mình sinh ra. Và mình sinh ra rồi á, thì tại sao lại có sướng có khổ, có sai khác nhau? Nếu là từ một ông trời sinh ra thì sao ông trời đâu sinh kỳ vậy, sinh mỗi người một khác. Và tại sao ông cho những người khổ, tại sao ông cho những người sướng? Mình là cha mẹ sinh ra con, đứa hư đứa ngoan, mà mình đôi khi mình còn thương bình đẳng, mình còn cứu độ bình đẳng, tại sao bây giờ tự nhiên là một ông trời mà sinh ra thì lại đứa khổ đứa sướng tùm lum hết? Thì đạo Phật mới nói là những cái lý thuyết đó là sai lầm, không có một bằng chứng gì rõ ràng sai lầm. Chính là mình tạo ra mình, cho nên không ai làm cho mình khổ hay sướng, mà chính mình tự tạo ra cái đó. Mà mình tạo nó sướng là mình tạo những điều thiện, và khổ là do mình tạo ác. Mà thiện ác bao giờ nó cũng phải làm với người khác, nó mới ra thiện ác. Cho nên trong đạo Phật nói là nếu bây giờ mình tự chửi mình á, nó không thành ác, cho nên nó không có quả báo. Nhưng mà mình chửi một người khác á, người ta đau khổ á, là nó có quả báo. Nếu mà mình tự nuôi mình cho thật sướng, mình vuốt ve mình, rồi mình hay là ca ngợi mình cho mình sướng, nó không có quả báo. Nhưng mà nếu mà mình khuyến khích một người khác, mình ca ngợi khích lệ một người khác để cho người ta vươn lên, thì nó có quả báo. Cho nên cái nghiệp nó phải liên hệ đến người khác. Những người có tâm thức thì có tâm thức nó mới biết khổ sướng. Mình làm lợi cho những cái loài khác, làm cho nó được an lạc sung sướng. Mình làm hại nó, làm cho nó khổ đau, thì nó trở thành những nghiệp thiện ác. Và mình là cái người tạo ra thì mình sẽ chịu cái kết quả đó. Cho nên như vậy đó là Đức Phật nói lên cái giáo lý đó cho mình thấy. Thì mình mới thấy là ra như vậy. Cho nên trong đạo Phật nói cái chữ nghiệp, xưa nay mình chưa biết rõ nghiệp là gì. Bây giờ mình biết nghiệp là ba nghiệp: thân, khẩu, ý. Mà ý nghiệp là chứng. Giờ đây đó, mình thấy điều nữa, Đức Phật mình có thể hỏi Phật: thế bây giờ con làm cho một người đau đớn mà con không có cố tình, chẳng hạn như là con chạy mà con ngó sang bên này đó, con nghe cái tiếng ngó sang bên này, con đụng phải một người, cái người đó người ta té xuống, người ta rất là đau, thì vậy có phải là nghiệp ác không? Đức Phật đã nói rằng là gốc của nghiệp đó, nó từ tâm. Cho nên nếu tâm không cố tình, tâm vô ý, tâm không có ác ý, thì cái đụng mà làm người ta té đau nó không phải là nghiệp ác. Nó phải từ trong tâm của mình. Mình cốt ý đụng cái người đó cho người đó té xuống thật đau, có cái cốt ý ở trong tâm nó rồi mình chạy mình đụng, thì lúc bây giờ cái đụng nó trở thành ác. Đó, cho nên nó phải biết rằng là có cái gốc nó từ trong tâm. Cho nên tâm thiện với tâm ác đó, nó làm cho cái nghiệp thành thiện với ác. Có nhiều người người ta đối xử mình rất tử tế, nhưng mà với cái tâm ác người ta muốn hại mình. Một người nó muốn, nó bảo nó biết đường, nó dẫn mình đi, nó sẵn sàng nó dẫn cho mình đi đến nơi chỗ, nhưng mà thực ra là nó muốn dẫn mình vào một cái chỗ kín nào đó để nó cướp tiền của mình, chẳng hạn vậy. Đó. Mình thấy nó nói năng đàng hoàng, nó rất tử tế, lời nghiệp, ngữ nghiệp của nó cũng rất là lễ độ đàng hoàng, thân nghiệp của nó mình thấy rất là lịch sự, nó đưa dẫn mình đi đàng hoàng. Nhưng mà ví dụ như khi mà chưa đến cái chỗ đó để nó cướp á, thì nó tự nhiên gặp cảnh sát cái số mình còn phước nói ở cảnh sát thì cảnh sát đi lùng đó, thằng đó nó biết, cho nên thấy cảnh sát chứ nó chẳng bộ đâu. Nó ô bây giờ nó đau bụng quá, cái nó bảo mình thôi mình tự đi lấy, nó chỉ đường rồi nó bỏ nó chạy. Thế thì mình đâu có biết rõ, thì mình nghĩ là nãy đi đường gặp một người tốt quá, tại vì mình thấy cái thân nghiệp của nó, cái ngữ nghiệp của nó rất tốt, mà mình không biết đâu là nó sử dụng cái đó để nó làm cái chuyện xấu. Cho nên cái tâm nó xấu, cho nên những cái mình không biết mình cho là nó tốt, nhưng mà khi mà nó dẫn mình đến chỗ đó đó là nó đang còn làm một hành động xấu, cho nên đời sau nó đều có cái quả báo của nó. Bây giờ mình chỉ nói là thí dụ đó, ví dụ ở cái một lát mình thấy cảnh sát bắt nó, cái mình hỏi ủa cái người này tốt lắm mà tại sao ông cảnh sát lại bắt. Lúc giờ cảnh sát mới nói là cho mình biết, mình mới biết thôi trời ơi khi nãy mình đi theo nó nguy hiểm quá đó. Cho nên mình biết là như vậy. Nên vì vậy trong đạo Phật, Đức Phật dạy mình đó, là cái tốt cái xấu đó, là nó nằm trong tâm. Cho nên cái thân nghiệp, cái khẩu nghiệp của mình nó muốn trở thành tốt thì cái tâm phải tốt đó. Đó, mình biết là như vậy, cho nên tâm là gốc mà. Tâm là gốc. Cho nên vì thế đó, thân nghiệp cái khẩu nghiệp chưa chắc. Bây giờ mình cũng nói chuyện thêm cho vui ha. Nó một thằng ác lắm. Nó mới lừa mình đến cái chỗ rồi nó xô mình té xuống đó để cho mình chết. Để nó lấy cái tiền mình mang theo ở nơi cái bóp của mình, nó lấy rồi đi. Xô mình xuống, cái mình té xuống, nhờ cái mình nắm được cái cành cây, cho nên mình đến nỗi chết. Thế rồi mình mới từ từ mình leo lên. Thì trong lúc mình leo lên vậy á, thì mình thấy nó có một cái hốc đá này, cái mình thấy ở trong đó nó có vàng. Cái mình bèn này, nó gần đến nơi mình leo lên, cái mình đào xuống mình lấy vàng, vàng nhiều lắm. Thì mình nghĩ sao? Thì mà ồ, cái này là phải cảm ơn cái thằng đó. Nếu mà nó không hại mình ấy, thì mình sao mà mình khám phá được kho tàng này. Đó là cái nghĩ của mình. Nhưng mà trên cái định luật nhân quả đó mà Đức Phật nói ấy, thì cái thằng đó nó hoàn toàn làm một cái nghiệp xấu, nó sẽ có một cái quả báo xấu đời sau. Còn cái chuyện mà nhờ nó hại mình mà mình lại thành may mắn đó, cái đó là cái nghiệp tốt của mình trong đời trước. Cho nên cái kẻ ác nó có hại chăng nữa thì nó cũng thành lợi cho mình. Cho nên đó là nó một cái nghiệp thật là tốt của mình trong đời trước, chứ nó không phải là nhờ đó gì hết á. Thằng đó là hoàn toàn vẫn bị đọa đầy. Cho nên đó mình nhận xét về cái tất cả những cái luật nhân quả trong đạo Phật. Bây giờ mình trở lại mình biết rằng là do đó trong đạo Phật từ từ muốn làm cho mình có được cái nhân tốt để nó ra những cái quả tốt cho mình, mà mình học đạo Phật từ từ sẽ nói ra cái quan trọng của cái tâm. Nói ra cái chỗ tâm thức quan trọng. Tâm thức càng thiện thì mình càng có những cái nghiệp tốt, công đức tốt. Và giờ đây thì mình nghe đến đó thì mình thấy là rồi mình có thể nghe hiểu được phần nào cái ý nghĩa từ đâu mình có. Nó sẽ còn nhiều cái thắc mắc. Chân lý của cộng mình nó rất là khó, nó rất là thâm sâu, khó thấy khó biết. Và Đức Phật là cái người sẽ trả lời đến tận cùng. Mình cứ càng thấy cái chiều sâu, mình càng muốn hỏi thì nó càng đi vào sâu, và Đức Phật sẽ trả lời. Và càng sâu thì khi mình càng rõ là cái trí huệ nó càng mở. Và cho đến mình càng sâu là càng vào đến sự thật, là trí huệ càng mở. Cho đến khi mà nó vào tận cùng cái sự thật đó, mà mình thấy ra thì mình là mình giác ngộ. Đức Phật sẽ trả lời và hướng dẫn cho đến cùng như vậy. Cho nên ở đây mình có thể thấy trước một cái điều. Thế mình nói mình nghĩ là do đời trước cho nên đời này mình có. Vậy thì đời trước từ đâu ra? Thì đời trước nó sẽ là từ đời trước nữa. Đời trước nữa nó sẽ là từ đời trước nữa nữa. Nó cứ như vậy. Vậy thì mình nói, vậy thì cái lúc đầu tiên hết đó, cái đời đầu tiên của mình nó từ đâu ra? Nó có cái đời trước nữa, nó không có cái nào đầu tiên hết. Cho nên mình bắt đầu mình thấy sao nó như vậy. Sao đạo Phật mới nói không có lúc bắt đầu là vô thủy, và cái tương lai của mình nó không có lúc kết thúc là vô chung. Cái sự sống của mình nó là vô thủy vô chung. Mình bắt đầu mà trời ơi sao nó lạ quá. Mình bắt đầu thấy mình không có biết phải nói sao, thì cứ nghe Đức Phật tiếp thôi. Thì mình tạm dừng lại thì mình biết rằng là cái đời này có là có đời trước. Rồi bây giờ mình mới hỏi còn đời sau là sao. Đức Phật nói nó giống như là cái lúc mình ở đời trước thì đời trước nó là hiện tại. Cái đời hiện tại của mình ở đây ấy, nó là tương lai. Cho nên đời trước mình có các nghiệp như vậy, cho nên nó hiện ra cái đời tương lai, nó trở thành đời hiện tại này của mình. Thì đời hiện tại mình đó, mình tiếp tục những cái nghiệp đó thì nó sẽ có cái đời tương lai. Cái đời tương lai khi mà nó hiện ra thì nó lại trở thành cái hiện tại này. Và mình lại không có biết là có đời sau hay không, có đời trước hay không. Thì nó giống như vậy. Cho nên Đức Phật trả lời mình là nó đi như thế. Mà nó từ nghiệp của mình, nó từ nghiệp của mình. Bây giờ mình lại nhìn trước một điều, mình bảo là nó cứ đi cùng tận như vậy, không bao giờ nó chấm dứt hả? Thì Đức Phật sẽ nói là chấm dứt chứ. Thì bảo là chấm dứt cách nào thì Đức Phật nói là nó do nghiệp mà nó có. Nó do nghiệp đời trước nó có đời này, nó do nghiệp đời này nó có đời sau, nó không cùng tận như vậy. Là bởi vì do nghiệp mà nó có. Nếu mình chấm dứt cái nghiệp đi, nó không có đời sau nữa. Nó có đời trước để nó có đến đời này, nhưng mà nó sẽ không có đời sau nữa nếu cái nghiệp nó chấm dứt. Nếu nghiệp nó không chấm dứt thì nó sẽ có đời sau. Thì khi mình nghe đây á, thì mình thấy té ra cái nghiệp nó quan trọng. Và mình bảo là nhưng mà ý Đức Phật nói vậy là muốn nói gì nữa đó. Thì Đức Phật sẽ nói tiếp cho mình là này, cho nên cái nghiệp á, đời trước nó chấm dứt là tử, nó sinh ra đời này là sinh. Đời này chấm dứt là tử, nó sinh ra đời sau là sinh. Thì bây giờ mình nhìn cái đời trước tử, đời này mới sinh. Tử rồi á, mình không có nữa thì tại sao lại sinh ra? Thì cái gì làm mình sinh? Nghiệp. Cho nên người ta đến đây, nhiều người nói rằng là những cái giáo thuyết mà người ta chấp nhận là có đầu thai, có tái sinh, có luân hồi, người ta mới nói là khi mình chết đi rồi ấy, thì nó phải còn lại cái gì để nó sinh chứ. Thì cái đó người ta kêu là linh hồn. Linh hồn. Thì mình hỏi Đức Phật là vậy Đức Phật dạy con là có phải là khi mình chết mình còn linh hồn rồi mình mới đi đầu thai không? Thì người đời mình cũng nghĩ như vậy, và các cái giáo thuyết này nọ của ngoại đạo của gì họ cũng nói như vậy. Nhưng mà Đức Phật nói không phải như vậy. Thế mình bảo vậy nó còn lại gì? Thì chỗ này khó, bắt đầu đến chỗ khó. Nhưng mà tại sao mà giáo pháp của Đức Phật cứ khó? Bởi vì Đức Phật muốn cho mình giác ngộ. Cho nên là luôn luôn á, nó ẩn chứa ở trong đó cái chân lý. Cái chân lý nó rất là khó hiểu. Nên Đức Phật sẽ nói mình là khi mình chết đi rồi, sinh là do nghiệp, nghiệp là nhân của cái sinh, cho nên nó còn lại nghiệp chứ không phải là một cái linh hồn. Này mình mới nói vậy nghiệp là gì? Đó, mình mới nói nghiệp là gì đây? Bây giờ Đức Phật nói với con là nghiệp thiện, nghiệp ác. Bây giờ con có một cái tâm ác, con đánh đập một cái người đó, rồi khi con chết đi á, thì cái nghiệp đó nó còn lại. Cái nghiệp ác là đánh đập con người đó nó còn lại. Thì nó còn lại như thế nào? Bởi vì sau khi con đánh người đó rồi, con không có đánh nữa. Con hối hận, đôi khi từ đó con không có đánh ai nữa hết. Cho đến khi con chết thì cái đánh người nó ở đâu ra? Khó này, nhiều sự giải thích về đạo Phật đó, các vị luận sư, vị cao tăng đó, cũng phải hết sức mà giải thích. Còn nếu bây giờ đó mình nghĩ là mình có một cái linh hồn, cái linh hồn nó nằm ở trong cái thể xác của mình, cái linh hồn nó có cái tâm mình cũng thuộc về cái linh hồn đó. Rồi cái linh hồn nó cái tâm của nó mới xấu, nó mới đánh người như vậy. Rồi đến khi mà nó chết là cái thân với cái tâm nó chết đi, thì cái linh hồn nó còn lại và nó đi vào đời sau. Khi nó đi vào đời sau vậy đó, thì nó mới có thể nói là nó mang theo cái nghiệp của nó. Mình thấy không? Nó mang theo nghiệp của nó, thành ra nó bị sinh ra một cái cảnh khổ. Nên như vậy á, là có cái linh hồn đó, thì mình mới có thể nói chuyện quả báo. Nhưng mà tại sao mà Đức Phật nói là sai? Cái linh hồn đó, đó là cái tôi của mình. Mình thường nói đó, mình cũng nghe trong đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật nó là không có cái tôi, vô ngã. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà mình nghĩ là có một cái tôi, mình kêu là linh hồn đó, suốt lúc sống của mình cho đến lúc chết, cho đến qua đời sau, nó có một cái tôi. Cái tôi đó là cái gì? Thì mình hỏi Đức Phật cái nghiệp của Đức Phật là gì đây? Bây giờ Đức Phật hỏi lại là cái tôi của mình, cái linh hồn nó là cái gì đây? Thì nếu mình thấy là, nếu mình chấp nhận là có một cái tôi, có cái linh hồn đó là xong, mình thấy dễ hiểu xong. Nhưng mà mình không có giác ngộ hết. Nhưng mà bây giờ Đức Phật nói là không có cái tôi. Đức Phật hỏi cái tôi đó là cái gì đây? Chỉ ra đi, nói ra đi, giải thích ra đi. Thì mình bắt đầu thấy là mình phải tìm kiếm. Rồi Đức Phật nói là nó còn là cái nghiệp, mình cũng phải bắt đầu tìm kiếm, tìm hiểu xem nghiệp nó như thế nào. Từ từ mình mới thấy là ủa, nó phức tạp mà, pháp của Đức Phật, nhưng mà không phải, đó là chân lý của mình. Đức Phật thấy cái chân lý của mình nó không có dễ hiểu. Giờ Đức Phật mở ra cho mình thấy. Đấy, nó là như vậy. Thì tôi thấy là nếu mà có một cái tôi thì có cái điều gì mà Đức Phật không chấp nhận, thì Đức Phật sẽ nói cho mình biết là cái tôi nó có thay đổi không. Khi mình nói tôi là nó là một cái gì, nó là một cái trước sau gì đó, nó không có khác gì nhau hết. Thế nói tôi, mình nghĩ kỹ đi, tôi là một cái nó không có biến đổi, không có thay đổi, nó luôn luôn nó là nó, không bao giờ thay đổi. Nó có làm xấu thì tôi vẫn là tôi, nó có làm thiện thì tôi vẫn là tôi. Xấu hay tốt thì nó không ảnh hưởng gì được cái tôi hết, tôi vẫn chỉ là tôi. Cái tôi đó có thật sự có không? Nếu cái tôi đó nó thật sự có đó, thì Đức Phật nói là nó không có quả báo nữa. Ồ, mình nghe một điều lạ mà đúng thế như vậy. Cho nên giờ đây đó, mình phải nhìn kỹ lại trong tâm của mình đó, nó thấy có một cái tôi. Đức Phật bảo đúng, tâm mình luôn luôn nó có một cái tôi. Nó thấy nó làm này làm kia, nhưng mà không phải cái tôi đó là cái tôi mà nó chết rồi đó. Cái tôi đó nó không phải là cái tôi đó, nó đi sang đời sau. Hiểu biết như vậy. Cho nên Đức Phật nói là cái mà mình thấy là tôi đó, thực sự nó chỉ là nghiệp thôi. Bây giờ mọi người đang ngồi, ai hỏi anh làm gì ở đó vậy, mà tôi đang ngồi. Thành ra cái thân mình nó ngồi thì mình thấy có cái tôi ở nơi cái thân đang ngồi. Rồi mình bảo tại sao ngồi mình ở đó chi vậy? Mình nói tôi không có thấy vui. Cái vui không có vui là cái buồn đó, nó là tâm, một cái tình trạng tâm thức của mình. Mình cũng nói nó là tôi. Cái tôi nó là cái một, nó không có sai khác. Mà bây giờ cái thân nó khác với cái tâm, mà mình thấy thân cũng là tôi, mình thấy tâm cũng là tôi. Rồi cái người bạn nó vô bảo thôi thì mình đi uống cà phê nói chuyện cho nó vui. Thì mình bảo thì đi, thì tôi đi. Cái nãy là tôi là ngồi, bây giờ tôi là đi. Ngồi với đi nó khác nhau, mà mình cũng thấy nó là tôi. Rồi đến ra đến ở quán ngồi uống cà phê, rồi người nói chuyện cái mình vui lên. Mình vui cái người bạn nói đi về anh vui rồi ha. Mình bảo ồ bây giờ tôi vui rồi. Vui với buồn nó khác nhau, mà mình đều thấy nó là một, là tôi hết. Nó có cái tôi nó ở trong cái vui không? Nó có cái tôi nó ở trong cái buồn không? Nó có cái tôi ở trong cái đi đứng không? Nó có cái tôi ở trong cái thân với cái tâm không? Mình, cái tâm mình nó thấy có cái tôi, nhưng mà nó có một cái một như vậy không thay đổi không? Nếu nó có một cái không thay đổi, một cái tôi mà không thay đổi á, thì khi mình ngồi cái tôi nó là ngồi thì vĩnh viễn cái ngồi, tôi là ngồi, tôi không bao giờ có cái tôi là cái đi cái đứng nữa. Nếu như cái buồn nó là tôi thì không bao giờ có cái vui là tôi nữa. Mình có chọc cười người đó có cười gì nữa, người đó là tôi vẫn là buồn, bởi vì tôi là buồn. Mình có dẫn người đó, người đó có nhảy lên trời, người đó có chạy, người đó nói là không hề phải là tôi là ngồi thôi. Cho nên cái tôi đó nó không có. Không có một cái tôi cố định để nó sống từ giây phút này qua giây phút khác, từ hôm nay qua hôm khác. Mỗi một giây phút nó chuyển biến là cái tôi đó nó thay đổi. Nó không có một cái tôi cố định. Cho nên cái sự thật của mình vậy, mình chưa có nhìn ra. Đức Phật sẽ chỉ bày. Cho nên huống gì trong ngày của mình từ sáng đến chiều tối, bây giờ tôi là cái nào? Mình nói hồi nhỏ tôi sinh ra tôi khóc eo e, bây giờ đây tôi già đậu tóc bạc, râu tóc gì cũng bạc hết rồi, đi lục khổ vậy đó. Tôi là cái nào đây? Hai cái nó khác hẳn nhau. Rồi mình nói tôi sống bao nhiêu năm nay, mình nói mình thấy cái sống là tôi. Thế vậy lúc mình chết sao mình nói là tôi chết được? Tôi sống bao nhiêu năm nay tôi không làm cái điều gì mà tôi hối hận hết, cho nên mai mốt tôi chết đi thì phải thờ tôi. Mình là sống, tôi là sống thì làm sao tôi nó chết được? Cho nên cái tôi mà không thay đổi nó đâu có. Cái đó là cái ngã, cái chấp ngã. Cho nên Đức Phật nói mình chấp ngã là mình bị vô minh, mình không thấy ra cái sự thật của mình nữa. Nên nó mình biết là Đức Phật lại thích như vậy là để cho mình biết rằng là cho nên nó không có một cái tôi như vậy trong đời sống của mình, mà nó có một cái tôi luôn luôn á, nó chỉ có được chấp, nó được chịu nhận, nó được nhận theo tất cả những cái hoạt động của nó. Đức Phật kêu tất cả cái thân tâm của mình gì đó, nó kêu là các pháp. Tức là có một cái tâm á, cái tâm thức của mình á, là một pháp, nó đi theo cái thân của mình, nó gặp ngoại cảnh, nó đối xử, nó hành động thiện ác, nó luôn luôn nó thấy là tôi, nó thấy tôi, cho nên luôn luôn mình thấy là nó mới có chữ đang, tôi đang làm việc. Đấy vậy đó, tức là cái tôi nó chuyển biến những cái việc làm của mình á, ví dụ mình đang xào nấu cái gì, tay chân của mình nó hoạt động đó. Rồi thì mình nói rằng là tôi đang còn xào nấu, tức là cái tôi của mình nó thay đổi theo cái hành động xào nấu của mình, chứ nó không phải là có một cái tôi đứng yên cố định không thay đổi. Cho nên tôi luôn luôn thay đổi biến chuyển theo các pháp. Giờ đây Đức Phật mới nói thêm cái đời sống của mình luôn luôn nó biến chuyển. Đó, nó gồm có những cái pháp là căn thân của mình, tâm thức của mình, ngoại cảnh của mình. Đó, nó gồm có các pháp như vậy, nó chuyển biến, nó thành ra thời gian. Và cái tôi của mình nó cũng chuyển theo như vậy. Không bao giờ có một cái tôi đứng ngoài là một, không thay đổi. Cho nên không có một cái tôi như vậy đi đầu thai, mà nó chỉ có những cái nghiệp. Đó, cái nghiệp, trong cái nghiệp đó mình thấy là có cái tôi. Cho nên đến cái lúc mà cái nghiệp của một đời sống này của mình ấy, nó đến lúc chấm dứt thì mình bắt đầu mình thấy là cái tôi hiện đời ấy, nó mất. Nhưng những cái pháp đó nó còn diễn ra nữa, thì lập tức tâm thức nó thấy là có một cái tôi ở trong sự chết, và nó thấy là có một cái tôi đi tái sinh nữa. Mà tất cả những cái nó còn lại sau cái chết đó, nó là cái nghiệp, nó là những cái hoạt động, nó làm cho những cái pháp, tức là nó làm cho cái thân tâm này nó còn tiếp tục để nó đi tái sinh. Bây giờ mình có thể tạm và lấy cái thí dụ giấc ngủ để mình kết thúc bữa nay, mình còn nghe mai nữa. Khi mình ngủ á, nằm xuống mình ngủ thì mình thấy rằng là mắt tai mũi lưỡi của mình hết hoạt động, tâm thức của mình hết có suy nghĩ, mình thấy đó. Cho nên đó, là coi như cái thân của mình không còn biết ngoại cảnh nó là gì nữa, thì mình bắt đầu mình thiếp ngủ đi. Nhưng mà tự nhiên mình thấy mình ở trong giấc mơ, có một cái mộng chiêm bao thì xuất hiện ra, mình hoạt động ở trong đó, hoàn toàn là một cái thế giới khác. Xong rồi đến sáng mình có ai gọi cái mình tỉnh dậy, thì mình thấy là mình tiếp tục trở lại cái thế giới này. Thì mình thấy là khi mình trở lại thế giới này ấy, thì mình thấy là tôi sẽ đi làm. Mình thấy rõ ràng vậy, cái thân của mình nó phải đứng dậy chạy đi làm. Mình thấy là cái tôi của mình ấy, nó theo cái thân nó chạy, nó ngủ và bây giờ nó thức, thì cái tôi nó là ngủ và bây giờ cái tôi nó là thức, và bây giờ cái tôi nó là đi làm, nó khác nhau như vậy. Nhưng mà đồng thời ấy, mình thấy ngay trong giấc ngủ nó không có cái tôi mà đi làm, cái tôi thức tỉnh nữa, mà rốt cuộc nó vẫn xuất hiện. Ở trong giấc mơ mình có thể mình thấy mình đi lên núi rồi mình gặp thần tiên này nọ, nó không đụng gì đến thế giới này nữa, nhưng mà nó vẫn có một cái tôi ở trong giấc mơ, nó theo các cảnh, nó theo các hoạt động của giấc mơ. Mình thấy ở đó. Đó. Rồi mình tỉnh dậy thì mình vẫn thấy là cái tôi ở trong giấc mơ với cái tôi ở trong tỉnh này là một với nhau. Nhưng mà thực sự ra là hai cái tôi nó khác nhau lắm, hai thế giới nó khác nhau nữa. Cho nên mình bắt đầu nói là cái tôi từ đâu ra? Nó từ cái tâm thức không có giác ngộ, không có thấy rõ, mà nó chấp những cái chuyển biến của các pháp vô thường này nọ là tôi. Thì bây giờ mình bắt đầu thấy Phật Pháp bắt đầu có nhiều cái rất là lạ. Nhưng mà đó là Phật Pháp nói ra cái sự thật của đời sống này. Nên là mình sẽ tiếp tục nghe tiếp. Từ từ mình thấy sinh tử trong đạo Phật nó từ đâu ra, con người mình mới từ đâu ra như thế nào. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này